truyền pháp ơn xa.
Đây chương trình phát thanh chuyển pháp âm do những người con Phật tại Sao Dê thực hiện, nhằm mục đích phổ biến lời Phật dạy với lòng mong ước mọi người cùng được an lạc.
Chúng sinh ơi, loài người ơi, hãy nghe đây lời thiết tha, hãy mau mau về nương Phật, con đường hạnh phúc nở hoa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý thính giả cùng lắng lòng cầu nguyện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với tất cả lòng thành kính, trong giờ phút này, con xin được tắm mình trong nguồn suối từ bi vô lượng vô biên của Phật, để cho con không còn một mảy may nào những tâm niệm hẹp hòi, ganh ghét đố kỵ, những tư tưởng hận thù xấu ác, để cho thân con là thân từ bi, để cho tâm con là tâm từ bi, và để cho nguồn suối từ bi được chảy tràn ra mọi nẻo. Tắm mình trong nguồn suối từ bi đó, con xin đem lòng hướng về mẹ cha, thầy bạn, đến đồng bào ruột thịt của chúng con, người còn cũng như kẻ mất, mà cầu mong cho tất cả được thoát khỏi mọi tai ương hoạn nạn, mọi cảnh đời tăm tối lầm than. Xin hướng lòng đến mọi người sống trên mặt đất này, mà cầu mong cho không ai quay nhẹ tính mạng của ai, không ai vì ác tâm mà làm cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Xin hướng lòng về muôn loài chúng sanh trong biển đời bấp bênh này, mà cầu mong cho tất cả đều biết đối xử với nhau như anh em ruột thịt, đều biết xem đau khổ của một chúng sinh nào cũng là đau khổ của chính mình, hạnh phúc của một chúng sinh nào cũng là hạnh phúc của chính mình. Xin cho tất cả đều được sống trong an toàn và hạnh phúc.
Tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Học Hạnh Bao Dung của Đất. Pháp thoại này do Thượng Tọa Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, tùng địa dọng xuất, từ ở dưới đất mà vọt lên. Đất vốn là gì? Đất vốn là cái nơi mà nó chứa hết tất cả những gì, để từ đó làm thành tựu hết tất cả mọi thứ. Như sự sống của chúng ta đây, như tất cả cây cỏ muôn loài, tất cả đều từ ở dưới đất mà mọc lên hết cả. Cho nên đất đó chính là cái chỗ hàm chứa, đất đó chính là cái chỗ nuôi dưỡng, đất đó chính là cái chỗ thành tựu hết tất cả mọi thứ. Các vị Bồ Tát mà từ dưới đất vọt lên chính là để nói rằng tất cả các vị Bồ Tát, tất cả các công hành tu tập của chúng sanh ở trong đời đều không phải từ ở nơi đâu hết cả, mà chính là từ ở nơi đất này, chính ở nơi cõi sống này đấy. Đất này đấy đó là gì? Đất này đấy chính là cái tâm của con người chúng ta đây. Trong Phật giáo hay lấy đất làm ví dụ cho tâm. Bởi vì chính tâm này chứ không đâu khác mà thành tựu hết tất cả mọi công hạnh. Chính tâm này mà thành tựu giải thoát giác ngộ. Chính tâm này mà làm Phật, chứ không ở một nơi nào khác hơn hết tất cả. Chúng ta nhớ lại cái lời dạy của Đức Phật khi mở đầu kinh Pháp Cú. Trong tất cả các pháp, tâm là dẫn đầu, tâm là làm chủ. Kẻ nào mà nói năng và hành động với một cái tâm tốt đẹp thì hạnh phúc sẽ đi theo kẻ đó như bóng đi theo hình. Và ngược trở lại, trong tất cả các pháp, tâm là dẫn đầu, tâm là làm chủ. Kẻ nào nói năng và hành động với một cái tâm xấu ác thì khổ đau sẽ đi theo kẻ đó như bánh xe lăn theo con vật kéo xe. Cho nên ở trong Phật giáo mà nói, đau khổ hay hạnh phúc, thiên đường hay địa ngục, tất cả đều từ tâm tạo tác nên hết cả. Tâm ô nhiễm thì tạo tác đến cảnh giới ô nhiễm. Tâm mà thanh tịnh tạo tác đến cảnh giới thanh tịnh. Tâm này đấy, mượn lấy cái hình ảnh của đất mà ví dụ, chính là để nói rằng chính từ ở nơi tâm này mà tất cả mọi công hành tu tập được thành tựu. Chính từ ở nơi tâm này mà con người thành tựu được cái quả vị cao nhất, rốt ráo nhất, đó là thành Phật, chứ không thành cái gì khác hơn hết cả. Tùng địa giọng xuất, từ ở đất vọt lên, chính là cái hình ảnh để nói với chúng ta cái điều như vậy. Kinh Pháp Hoa này không nói một cái gì khác hơn là nói đến cái Phật tri kiến, tức là cái sự thấy biết sâu xa, trí tuệ sâu xa vô biên của Phật. Phật tri kiến đó có ở đó tất cả mọi người, tất cả mọi loài. Nhưng chỉ bởi vì con người của mình, do bởi tham nhiệm đắm trước, do bởi vô minh che lấp, mà trí tuệ như một vầng trăng bị mây mờ che phủ. Và kinh Pháp Hoa này cũng như cái bản hoài của Đức Phật ra đời ở giữa thế gian là để dẫn đường đưa lối cho con người tìm về với cái mặt trời mặt trăng trí tuệ ở nơi mỗi con người, ở nơi tất cả muôn loài. Trí tuệ đó, Phật tri kiến đó, từ ở nơi tâm này chứ không ở nơi đâu khác hơn hết cả. Và Bồ Tát ở trong Phật giáo là gì? Chính đó là hình ảnh của những con người sống giữa cõi đời, lân mận với tất cả mọi chúng sanh trong đời, mà giáo hóa cho tất cả đều vượt qua khổ hại. Thì cũng như vậy, bao nhiêu công hành tu tập của con người, nào lục đồ, nào vàng hành, không một hành nào mà không thực hiện, không một việc gì mà không làm để thành tựu chúng sanh, để mang an lạc đến cho tất cả chúng sanh. Bao nhiêu công hành đó đều từ tâm này mà lưu xuất hết cả. Và chính vì vậy cho nên trên con đường tu tập để cầu giải thoát giác ngộ, người Phật tử bao giờ cũng phải biết phát Bồ Đề tâm, tức là phát khởi lên cái tâm trên để cầu giải thoát giác ngộ, cầu thành Phật, chứ không cầu cái gì khác hơn. Còn ở dưới thì nguyện làm sao để cứu vớt cho tất cả chúng sanh, chứ không nguyện một cái gì khác hơn hết cả. Có phát được cái tâm Bồ Đề như vậy thì người ta mới đủ chí nguyện mà thực hiện tất cả công hành của Bồ Tát, mà thành tựu được cái nguyện lực cao cả nhất của mình, đó là cứu khổ ban vui cho đời, đó là cứu độ tất cả chúng sanh ở trong đời. Hình ảnh của mặt đất cũng còn là một hình ảnh cho chúng ta những bài học khác nữa. Như đất này đấy, đất này vốn là không có hề phân biệt, sẵn sàng dung chứa hết tất cả mọi thứ. Ai khạc, ai nhổ, ai đổ bất cứ thứ dơ bẩn gì vào mặt đất này cũng sẵn sàng đón nhận hết cả. Ai đem những thứ gì tốt lành nhất bỏ vào ở trong đất, đất cũng sẵn sàng đón nhận như vậy. Cho nên cái hình ảnh của mặt đất đó dạy cho ta cái bài học về sự vô phân biệt, không phân biệt, không kỳ thị, không chia rẽ, không ngăn cách. Đất đó chính là cái hình ảnh để đưa người ta về với cái tâm giải thoát giác ngộ. Ở trong Phật giáo, ở trong phẩm kinh Tùng Địa Giọng Xúc đã nói tới cái sự xuất hiện của vô lượng các vị Bồ Tát từ ở dưới đất vọt lên. Và vọt lên rồi thì trụ ở nơi đâu? Các vị Bồ Tát này ở đâu vậy? Chính là trụ ở giữa hư không. Trụ ở hư không là để muốn nói rằng cái tâm của các vị Bồ Tát đó hoàn toàn không vướng mắc, không trói buộc vào ở bất cứ một nơi nào hết cả. Thì cũng như vậy, tất cả các công hành tu tập của Bồ Tát mà sở dĩ thành tựu được, đó là bởi vì cái tâm của Bồ Tát vốn không vướng mắc vào đâu, vốn không trói buộc vào ở bất cứ một chỗ nào hết cả. Cứ nhìn lại cái con người của mình, nhìn lại cái tâm điên đảo của mình thì mình sẽ thấy cái điều này rất rõ. Tâm của mình đấy có khi nào mà không trù không trước, có khi nào mà không bám vào một cái gì đó quý vị, hoặc là bám vào ở những người thân yêu của mình. Vì tâm bám vào những người thân yêu của mình cho nên mới thấy có những kẻ không thân yêu. Và như vậy mà sự phân biệt đạo điên đã bắt đầu hiện bày. Tâm của mình trù vào tiền vào bạc thì rồi mình chỉ còn thấy tiền thấy bạc là quý. Cả một cuộc đời chỉ còn biết đuổi theo cái giấc mộng của tiền bạc không thôi. Tâm của mình mà trù vào công danh thì rồi cũng bỏ cả một đời để mà lo xây dựng công danh cho đời. Công danh lên rồi, công danh đó mất đi, và rồi kẻ nào mang tâm trù vào cái chỗ công danh như vậy, kẻ đó sẽ thất vọng, sẽ tuyệt vọng và đau khổ. Tâm của mình trù đủ thứ hết cả. Kể cả cái tu của mình như thế này, nhiều khi mình cũng trù ghê gớm. Mình tu theo cái pháp môn này thì mình chỉ biết pháp môn này, còn ra chê bai tất cả những pháp môn khác. Đó cũng là tâm chấp trước, tâm trù trước vậy. Cho nên ở trong Kinh Kim Cang, Đức Phật mới nói tới cái tâm gọi là tâm vô sở trụ. Tức là cái tâm mà trụ ở cái chỗ, không trụ ở một chỗ nào hết cả. Tâm đó mới chính là tâm không. Tức là không bám víu, không chấp trước vào ở nơi đâu hết cả. Cũng như ở trong bài Tâm Kinh Bạc Nhã, nói tới cái chỗ tâm vô quải ngại, tâm vô sở đắc. Tức là cái tâm mà không thụ đắc một cái gì. Cái tâm mà vì không thụ đắc một cái gì đó mà tâm đó hoàn toàn không có chướng ngại. Còn tâm của mình bởi vì chỉ muốn bám chặt cái này, chỉ trù trước vào cái kia, mà rồi bất cứ cái gì trong đời này cũng trở thành chướng ngại cho con người của mình hết cả. Bởi vì cái tâm của mình cứ đuổi theo những lời khen tiếng chê, cho nên ai khen thì rồi cũng làm cho cái lòng kiêu căng ngạ mạn trỗi dậy. Nghe ai chê thì sanh tâm sân hận bất mãn. Thế là tất cả lời khen tiếng chê đều trở thành chướng ngại cho con người của mình. Còn Bồ Tát với cái tâm không trù, không trù vào lời khen, cho nên lời khen đi qua chẳng khác gì như một cơn gió đi qua. Bởi vì không trù vào lời chê, cho nên có một chê bai chỉ trích nào thì lời chê bai đó cũng đi qua, không khác gì như một cơn gió, chẳng để lại một vết tích nào, chẳng gây nên một chao đạo nào ở trong tâm hồn của một vị Bồ Tát không trù như vậy. Còn mình đấy, tâm đã trù rồi thì bám chặt, thì cố chấp, thì rồi suốt đời đều bị trói buộc, đều bị vướng mắc. Và vì trói buộc vướng mắc cho nên sinh buồn, sinh giận, sinh hờn, sinh ganh, sinh ghét, sinh phân biệt, sinh điên đảo, sinh mộng tưởng đủ thứ hết tất cả. Tâm của mình đấy không trù cái này thì cũng trù vào cái khác, không bám vào cái này cũng bám vào cái khác. Cái tâm của mình đúng là một cái tâm kỳ thị đạo điên, một cái tâm chấp trước trói buộc, một cái tâm đầy chướng ngại. Và vì vậy cho nên có mấy ai ở trong đời, sống ở đời mà lòng hoàn toàn thỏa mãn được đâu. Lúc nào cũng mong cầu, mong cầu không được sinh ra phiền muộn, mà mong cầu được đi chăng nữa thì rồi cũng đâu phải vì vậy hết cả mong cầu. Mong được cái này được rồi mong cầu cái khác, và cứ như vậy tâm mình đấy đầy dậy những chướng ngại trên con đường giải thoát tự tại. Làm sao tự tại, làm sao giải thoát, khi tâm của mình đầy những trói buộc vướng mắc như vậy quý vị. Ở trong Phật giáo thường hay nói tới buông bỏ, buông xả. Nói buông bỏ, buông xả chính là buông bỏ cái chỗ này đấy, buông bỏ cái tâm vướng mắc của mình ở đây. Chỉ khi nào mình buông bỏ được những sợi dây từng trói buộc cái tâm mình đó thì khi đó mình mới có thể nói được hai chữ tự do thực sự, hai chữ tự tại thực sự. Còn không, làm sao mình có tự do thực sự ở đây? Tâm mình đâu có tự do. Khi cái tâm mình đầy những khát vọng, đầy những tham ái, đầy những chấp trước, làm sao mình có tự do? Khi tâm của mình đầy những thành kiến, đầy những sân hận, đầy những si mê quý vị, tâm của mình đầy những tham dục như vậy, đầy những sân si như vậy, làm sao tâm mình có tự do tự tại được đấy? Tâm mình nô lệ cho dục vọng, tâm mình nô lệ cho tiền tài của cải, tâm mình nô lệ cho cơm ăn áo mặc, tâm mình nô lệ vào lời khen tiếng chế, tâm mình nô lệ cho tất cả những tiền nghi ở trong đời sống này đấy. Cứ nghiệm lại mà xem, xã hội này, nền văn minh vật chất, khoa học tiến bộ này cung ứng cho chúng ta biết bao nhiêu những điều tốt đẹp, nhưng mà đồng thời cũng chính những điều tốt đẹp đó nó lại trở lại nô lệ hóa con người của ta. Khi mình quen rồi, sống với máy lạnh, không có máy lạnh làm sao sống nổi. Khi mình quen rồi, đi đâu một chút là có xe hơi, không có xe hơi làm sao sống nổi. Mình quen rồi sống với một cái nếp sống sạch sẽ, đến một nơi nào dơ bẩn nhiều khi sống không nổi, phải không quý vị? Cuộc sống này mình bị điều kiện hóa, cuộc sống này mình bị nô lệ hóa như vậy. Và một con người mà sống còn cái tâm như vậy, tâm trói buộc, tâm vượt mắc như vậy, thì làm sao gọi là tự do, làm sao gọi là tự tại, làm sao có thể an nhiên trước tất cả mọi sự ở trên đời. Cho nên hãy học lấy cái hành của đất. Hành của đất đó là không bám víu, không chấp trước, không thiêng lệch vào một chỗ nào hết cả. Hành của đất đó là bao dung hết tất cả, mà không để cho một cái gì vướng mắc hết cả. Chính từ chỗ đó mà có thể thành tựu được tất cả những gì cao quý, đẹp đẽ nhất ở trên đời. Trong Phật giáo có một cái hình ảnh mà có thể cho ta hình dung để thấy cái ý nghĩa rộng lớn của mặt đất này. Đó là cái hình ảnh của một vị Phật tên gọi là Phật Di Lặc. Phật Di Lặc đó, cái bụng thật là to. Tại sao bụng ngài to như vậy? Bụng ngài to là bởi vì cái bụng đó ngài bao dung hết tất cả mọi thứ. Và đồng thời bụng ngài to như vậy bởi vì ngài không chứa nhóm cái gì ở trong đó hết cả. Còn cái bụng của mình nó nhỏ vô cùng, nó hẹp hòi vô cùng. Tại sao vậy? Bởi vì cái bụng của mình cái gì mình cũng chứa vào trong đó hết. Cái gì mình cũng đem nó mà nhốt ở trong đó hết cả. Ai khen một tiếng, đem nó vào trong lòng, cảm thấy mỡ cờ trong bụng. Ai chê một tiếng, nó cũng nằm sâu ở trong lòng mình, để rồi đêm nằm ngủ không được, cứ nghĩ tới mà tức, mà giận. Bao nhiêu chuyện đời đi qua trước mắt, cái gì mình cũng nhét ở trong lòng mình. Bao nhiêu người thương kẻ ghét đi qua trước mắt, mình cũng nhét ở trong lòng mình. Hóa ra cái bụng của mình vì vậy, nó chật hết sức là chật, hẹp hết sức là hẹp. Giống như một căn phòng, mình để đổ thứ những đồ ngổn ngang ở nơi đó, đâu còn chỗ nào để thở nữa đâu quý vị. Còn bụng của Phật như là Phật Di Lặc, tại sao nó to? Tại sao nó có thể chứa hết tất cả những điều mà thế gian này khó chứa? Đó là bởi vì nó buông xả hết tất cả. Giống như nghe cái lỗ tai này mà đi qua cái lỗ tai này, nghe bao nhiêu lòng cũng rộng ràng hết cả. Còn mình ở đây, nghe âm thanh nào thì âm thanh đó nó ghim ở trong lòng của mình. Cho nên chẳng âm thanh nào mà không làm mình khổ sở hết cả. Hãy sống ở đời như là những người viết chữ ở trên mặt nước. Đừng sống ở đời như là viết chữ ở trên đá. Viết chữ ở trên đá đó, thì nó còn đó, nó ghi xương khắc cốt. Và vì vậy cho nên có những mối hận mối thù mà nuôi mãi từ đời này sang kiếp nọ. Còn viết chữ trên mặt nước thì viết xong rồi chẳng còn thấy đâu dấu vết nào nữa hết cả. Đó là bởi vì con người không để mình trói buộc. Sống ở đời mà không để mình trói buộc thì tất cả mọi cái gì đi qua trước mắt của mình, nó cũng hoàn toàn không để lại một dấu vết nào. Như là một con chim bay trên bầu trời, như là một chữ viết ở trên cái mặt nước vậy quý vị. Sống được như vậy thì an nhiên tự tại. Còn không thì lòng của mình đầy những vết thương, và rồi cuối cùng cứ ôm mãi những vết thương như vậy để sống. Mong là tất cả Phật tử chúng ta ở đây, ai cũng đều có thể biết chiêm nghiệm cái hình ảnh của một mặt đất như vậy, để mình học được cái gì ở cái hành của đất đó trong đời sống hàng ngày của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đèo dốc đô ngỡ ngàng phân vân, hoa nghiêng còn vọng trong tâm, nghe như âm hương bỗng trầm đâu đây. Cõi trần gian cõi đọa đầy, ngày vong động tháng ngày vô minh, tiền thân như bóng bơi hình, như chuông cam lộ như chuông Phật về em rồi. Oh, phân vân, hoa nghiêm còn đọng trong tâm, nghe như âm hương bỗng trầm đâu đây. Cõi trần gian cõi đọa gầy, tháng ngày vòng đông, tháng ngày vô minh, tiền thân như bóng với hình, như chuông cam lộ, như chuông Phật về. Em rồi cũng đến cũng đi, ta như cát bụi ơn về âm ba. Em rồi cũng đến cũng đi, ta như cát bụi hơn gì.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh chuyện pháp âm đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào giờ này. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ quý vị và gia quyến luôn sống an lạc, hạnh phúc trong giáo pháp từ bi của Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.